bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 7, dương lịch 2016, tức ngày 19 tháng 6, âm lịch Bính Thân. Thưa quý khán giả, nhìn lại chư lịch đại tổ sư đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc suốt 2000 năm hoàng dương chánh pháp từ bi trí tuệ, song song với việc cứu khổ quần sinh và bảo vệ chủ quyền dân tộc, người Phật tử Việt Nam càng thấy bổn phận phải đền ơn đáp trả công ơn của tiền nhân gây dựng đạo lý và nhân văn cho đất nước. Đặc biệt ở thời đại nhiễu nhương, điêu linh của dân tộc 41 năm qua dưới chế độ phi nhân và độc tài cộng sản, đàn áp và khủng bố Phật giáo, lòng không thể trào dâng niềm cảm xúc khi thấy hiền rõ lên trên chân trời độ vợ, ba vị cao tăng đất Việt, tay không tất sắc, nhưng với tâm vô úy, chí bất khuất, đã lái con thuyền giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vượt phong ba bão táp. Đó là hình ảnh kỳ vị của các ngài Thích Đông Hầu, Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Ngài Đông Hầu vì thân bệnh phải nằm liệt nơi tổ đình Linh Mụ Huế, còn hai ngài Huyền Quang và Quảng Độ thì suốt mấy mươi năm bị tù tội, lưu đày, quản chế. Thân bệnh hay ngục tù chẳng biến ba vị cao tăng im lặng thúc thủ trước cơn thống khổ của quê hương và ức chế của đồng bào Phật tử trong nước, hay lên đinh nơi xứ lạ quê người của đồng bào Phật tử hải ngoại. Chương trình hôm nay không chỉ là sự tuyên dương công đức trời biển của các ngài, mà là sự nhớ tưởng thâm sâu đến công hành của các ngài như thước đo tâm thức chúng ta, hầu nói lên lời tự vấn. Ta làm gì đây, ngày này, giờ này, để kịp bước các ngài theo lời thề ước, ngũ trược ác thế, thề tiên nhập, đời độc ác, con nguyện xin bước vào trước để cứu đầu quần sinh.
Sử liệu Phật giáo đã truyền qua Việt Nam qua hai ngã đường bộ và đường thủy vào thời gian Bắc thuộc và từ đó bắt đầu phát triển qua nhiều thế kỷ. Theo thống kê trước năm 1975 thì Phật giáo chiếm gần 80% tổng số dân miền Nam Việt Nam. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1963, Tổng hội Phật giáo Việt Nam và 10 giáo phái hội đoàn, các đại biểu tăng ni và cư sĩ thuộc Bắc Tông và Nam Tông nhận thấy cần thống nhất Phật giáo và đã họp trong 5 ngày tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn, đi đến quyết định thống nhất Phật giáo Việt Nam với danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, với chủ trương thực hiện nguyện vọng thống nhất Phật giáo để phục vụ nhân loại và dân tộc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, một biến cố đau thương của dân tộc, toàn dân miền Nam đã bỏ nước ra đi và biết bao người chết trên biển cả và trong các trại tù. Cộng sản Việt Nam đã quan niệm tôn giáo là thuốc viện, Do đó họ đã tìm cách tiêu diệt, triệt hạ các tôn giáo và đặc biệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cộng sản Việt Nam đã phong tỏa chùa, chiếm đoạt cơ sở tài sản của giáo hội như Cô Nhi Viện, Quách Thị Trang, Đại học Vạn Hạnh, các trường trung học Bồ Đề, Trung tâm Sinh hoạt Quảng Đức. Giam cầm các đại diện của giáo hội tại các tỉnh, nhất là 30 vị hòa thượng, thượng tọa thuộc hàng giáo phẩm lãnh đạo giáo hội trong nước. Trong số đó, có Đệ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Thiện Minh đã bị công an đánh đập đến chết trong trại giam Hàm Tân. Vào ngày 6 tháng 4 năm 1977, Cộng sản Việt Nam đã bắt giam Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở trại giam Phan Đăng Lưu, Gia Định. Lý do mà Việt Cộng đưa ra là làm việc tôn giáo đồng nghĩa với làm chính trị. Quản thúc Hòa Thượng Thích Huyền Quang, năm 1981, Cộng sản Việt Nam dựng lên một giáo hội mới lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ép buộc một số giáo phẩm tham gia và chưng dụng các cơ sở của giáo hội. Vào tháng 2 năm 1982, trục xuất Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Hòa Thượng Thích Huyền Quang ra khỏi Sài Gòn, lưu đày và quản chế tại quê quán. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đưa về tỉnh Thái Bình, Bắc Việt. Hòa Thượng bị đưa về quản chế tại chùa Phước Quang, Quảng Ngãi sau 10 năm 27 ngày bị quản chế tại Thái Bình. Ngày 25 tháng 3 năm 1992, Hòa Thượng đã quyết định không thể để Cộng sản Việt Nam tiếp tục lưu đày vô thời hạn. Do đó, Ngài đã tự động trở về Sài Gòn sống tại Thanh Minh Thiền Viện và công an tiếp tục quản chế Ngài cho đến ngày hôm nay. Ngài Đệ Tứ Tăng Thống Huyền Quang thì sau một thời gian giam giữ ở chùa Phước Quang, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, Cộng sản Việt Nam đã giam giữ Ngài ở tu viện Nguyên Thiều, Bình Định. Trước pháp nạn của quốc nạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới sự lãnh đạo của hai Ngài đã cương quyết đòi Cộng sản Việt Nam phải phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trao trả tự do cho các tù nhân chính trị và các tu sĩ bị giam giữ. Tài liệu mật của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Công an nhằm chống phá và tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất theo tài liệu mật của Viện Khoa học Công an ở Hà Nội, ấn hành về tôn giáo và đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo, đã ghi như sau trong tập tài liệu dày 620 trang chia làm hai phần. Những bài học huấn luyện cho công an về cách chống phá tôn giáo, đưa ra đối sách chống các tôn giáo không chịu thần phục. Trong thời gian bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện, Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng đã tiếp các vị dân biểu Hoa Kỳ và một số đại sứ các nước như dân biểu Edward Royce, Tom Sehi, ông Larry, đại sứ Na Uy, đại sứ Hoa Kỳ Michael Marine. Vào năm 2006, Viện Raptor Foundation đã trao giải thưởng cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong ngày trao giải, Giáo sư Võ Văn Ái đã đại diện Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhận giải và cùng lúc đó đã tiếp xúc với các quan chức. Trong khi đó, ba thành viên của Raptor Foundation đã về đến Sài Gòn và viếng thăm trao giải cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện. Cũng trong thời gian đó, phong trào dân oan khiếu kiện càng lúc càng gia tăng. Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng các tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước đã đến nơi tiếp xúc, ủng hộ tinh thần và thực phẩm cho người dân tại Sài Gòn. Từ Sài Gòn, văn phòng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến thông bạch hướng dẫn thi hành giáo chỉ số 9 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang nhằm chứng chỉnh toàn bộ cơ cấu giáo hội tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu và Tân Tây Lan.
Ông tướng Trần Tư đã mời Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đi ra Hà Nội, nói rằng trước nhất là để thăm viếng Hà Nội và gặp gỡ ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Chính phủ Cộng sản, và sau đó mời Ngài tham dự cái Đại hội Phật giáo toàn quốc của nhà nước và muốn tôn vinh Ngài lên làm ngôi pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội quốc doanh hoặc là giáo hội nhà nước. Thì đây là một cái âm mưu muốn triệt tiêu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bằng cách là trút bỏ cái vai của Đức Tăng Thống để trở thành một cái pháp chủ của giáo hội nhà nước. Thì đứng trước cái nguy cơ đó, thì có một cái sự kiện mới là có một số vị ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ đã đi về Việt Nam và đến thăm tất cả các vị hòa thượng thượng tọa và kích động họ, vận động họ để họ bỏ cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để thỏa hiệp với Giáo hội Nhà nước. Thành đứng trước cái nguy cơ mà Hòa thượng Thích Quảng Độ nói rằng trong đánh ra, ngoài đánh vào đó, thì Đức Tăng Thống đã ra một cái giáo chỉ số 9.
Thông bạch hướng dẫn thi hành giáo chỉ số 9 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoa Đạo ký ngày 25 tháng 9. Mặc dù giáo chỉ số 9 đã được Đệ Tứ Đức Tăng Thống ban hành, nhưng cho đến nay vẫn còn một số chư tăng cố tình xuyên tạc đây không phải là giáo chỉ thật. Kính mời quý vị cùng chúng tôi nghe trích đoạn lời chúc Tết gửi cho toàn thể Phật tử trong và ngoài nước và đã xác nhận giáo chỉ số 9.
Nam Mô A Di Đà Phật. Là Đệ Tứ Tăng Thống, tôi nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất xin gửi lời cảm ơn tổ chức Tân xá quốc tế tại Canada đã lên tiếng qua làng nghìn bức thư gửi nhà cầm quyền Việt Nam và chính phủ của quý quốc để vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho giáo hội chúng tôi, cũng như minh vực cho cá nhân tôi được tự do hoạt động tôn giáo và phục vụ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như trước năm 1975. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và đặc biệt đến cộng đồng người Việt tại Úc Châu, cộng đồng người Việt tại California và khắp Hoa Kỳ đã công khai lên tiếng hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và phá nạn. Hướng tới chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trên khắp năm châu, tôi cầu chúc chư liệt vị pháp thể khinh an, vạn sự cát tường. Đặc biệt chư quý thiệt vị đã ý thành sẵn tuân và thi hành giáo chỉ số 9 do tôi ban hành và các thông tư thông bạch của huyện của đạo nhằm chấn chỉnh và phát huy giáo hội trước tình thế mới, cũng như làm rạng danh 2000 năm Phật giáo Việt Nam. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Thư nguyện Nguyên Thiều Bình Định, ngày 20 tháng Chạp âm lịch năm 2008. Quý vị Thích Trường Quan.
Đất nước Việt Nam từ Hoàng Sa đến Trường Sa, Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ dân tộc Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã làm gì để bảo vệ đất nước? Chính phủ Việt Nam không dám lên tiếng mạnh dạn bảo vệ lãnh thổ. Là con dân Việt Nam, lẽ nào ngồi yên, chấp nhận ngoại bang xâm lấn giang sơn? Vì lẽ đó, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã lên tiếng ủng hộ giới trẻ trong nước tham gia biểu tình chống Trung Quốc, chiếm Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong bản tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất về việc Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có đoạn kết thúc như sau: với trách nhiệm của người công dân và trong cương vị một tôn giáo từng đóng góp vào công trình lập quốc suốt 2000 năm qua, Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thể im lặng khi Tổ quốc lâm nguy, nên cất lời kêu gọi giới sĩ phu thời đại trong nước và ngoài nước hãy khẩn cấp đứng lên vận động hợp quần cứu nguy. Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và loài giống. Đó là lý do hôm nay tôi ra để đáp lời kêu gọi của giới thanh niên, sinh viên, là rường cuộc của quốc gia, là những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước.
Chính vì sự dấn thân cho Phật giáo Đồ và dân Việt mà hai ngài Hường Quang và Quảng Đồ đã được thế giới tán thán, vinh danh và hậu thuẫn. Sáng hội nhân quyền Rafto tại Vương quốc Na Uy đã trao giải nhân quyền thế giới cho Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Chủ tịch sáng hội Rafto, ông Anna Lingard, muốn mang giải Rafto về Sài Gòn, trao tận tay cho ngài Quảng Độ, nhưng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản ngăn cấm. Xin mời quý thính giả nghe lại cuộc phỏng vấn ông Anna Lingard trên đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, ông Anna Lingard, chủ tịch sáng hội Rafto ở Na Uy, là cơ quan trao giải nhân quyền quốc tế cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào thượng tuần tháng 11 năm ngoái, tức là năm 2006. Mới đây, ông Lingard làm đơn xin chiếu kháng đi Việt Nam để viếng thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và trao cho ngài bằng tưởng lệ giải nhân quyền Rafto, đồng thời cũng xin gặp các nhà lãnh đạo ở Hà Nội để tìm hiểu về thực tại Việt Nam trên các lĩnh vực nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo. Nhưng vừa qua, trong văn thư của Tòa đại sứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam viết từ thủ đô Copenhagen ở Đan Mạch hôm 7 tháng 2 vừa qua cho biết rằng chính phủ Việt Nam bác bỏ chuyến đi của ông chủ tịch sáng hội Rafto. Hai lý do được họ đưa ra là sự sai lầm nghiêm trọng khi trao giải nhân quyền quốc tế cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Và Hòa Thượng Thích Quảng Độ không phải là nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tôn giáo, mà là một tên tội phạm hình sự. Đài Á Châu Tự Do chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Anna Lingard để tìm hiểu phản ứng của ông trước sự từ chối từ phía Hà Nội. Phần chuyển ngữ do Lê Dân phụ trách. Xin được nhường lời cho chị Ý Lan từ Paris.
Xin chào ông Anna Lingard. Chúng tôi vừa được tin nhà cầm quyền Việt Nam từ chối cấp chiếu kháng cho ông vào Việt Nam viếng thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Xin ông cho biết vì lý do gì mà nhà nước Việt Nam ngăn cấm ông đi Việt Nam?
Well, they say that they oppose us very much the decision of the Rafto Foundation here awarding the Rafto Prize to
Venerable. Nhà cầm quyền Việt Nam nói rằng họ phản đối quyết định của sáng hội Rafto trao giải nhân quyền quốc tế cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ hồi năm ngoái. Họ cho rằng hành động của chúng tôi không thích đáng. Tôi cho rằng đây là lý do chính khiến họ không cấp chiếu kháng cho tôi đi Việt Nam. Họ cũng nói rằng chúng tôi có thái độ không xây dựng đối với thực tại Việt Nam. Đó là những lý do đưa ra để cấm đoán chuyến viếng thăm Việt Nam của tôi.
Nhưng theo đơn xin chiếu kháng thì ông muốn viếng thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và đồng thời gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính quyền để hiểu thêm về tình hình và các chính sách nhân quyền tại Việt Nam.
Yes, as you know, there is an ongoing human rights dialogue between the governments of Norway and Vietnam. And the Rafto Foundation, we made an official...
Đúng vậy, như chị biết đó, hiện cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai chính phủ Na Uy và Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Sáng hội Rafto chính thức xin sang thăm Việt Nam, không riêng việc mang đến Hòa Thượng Thích Quảng Độ tấm bằng tưởng lệ mà giải nhân quyền quốc tế đã trao, nhưng còn mong muốn gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam để tìm hiểu thêm về cái gọi là cải cách dân chủ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn hồi năm ngoái. Cho nên một trong những mục tiêu chuyến đi của chúng tôi là gặp gỡ chính phủ Việt Nam để tìm hiểu thêm những gì đang xảy ra tại nước này.
Thưa ông, âm phản ứng như thế nào trước các lý do từ khước của nhà cầm quyền Hà Nội? Phản ứng của ông như thế nào đối với sự kết tội Hòa Thượng Thích Quảng Độ của nhà nước Việt Nam?
Well, I think it's sad that they take this attitude. They say we have a totally wrong picture of what's going on in the country.
Thật đáng buồn cho thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam. Họ nói rằng chúng tôi hoàn toàn sai lầm về những gì đang diễn ra trên đất nước Việt Nam. Nhưng làm sao chúng tôi có thể biết thực trạng ấy nếu chúng tôi không được viếng thăm Việt Nam, gặp gỡ nhân dân Việt Nam, gặp gỡ các cấp chính quyền để thảo luận những điểm dị biệt về nhân quyền và về cuộc đấu tranh cho dân chủ? Tôi nghĩ rằng đây là một thái độ lầm lẫn và phản tác dụng khi Việt Nam hành xử như vậy. Hiển nhiên là chúng tôi phản đối hình ảnh về Hòa Thượng Thích Quảng Độ mà nhà cầm quyền Việt Nam vẽ ra. Chúng tôi đánh giá Hòa Thượng như một người ôn hòa, đang muốn hòa hợp dân tộc Việt Nam và khởi động tiến trình dân chủ cho Việt Nam. Quốc gia nào trong thế giới cũng sẽ hân hạnh có được một nhân cách như Hòa Thượng Quảng Độ. Hòa Thượng là người rất nổi danh, và nhiều năm qua, Hòa Thượng được đề cử trao giải Nobel Hòa Bình, và năm nay cũng vậy. Những nhân sĩ danh tiếng trong cộng đồng thế giới như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Thủ tướng Đông Timor José Ramos Horta, bà Myret Corrigan McGill, vân vân, đã từng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho hòa thượng. Tôi nghĩ rằng quyết định của nhà cầm quyền Việt Nam làm tổn hại cho danh tiếng của Việt Nam hơn là chúng tôi làm tổn hại.
Bị thử khước như thế, ông có còn giữ ý định đi Việt Nam nữa hay không? Và làm thế nào để thực hiện chuyến đi như ông và Sáng Hội Rafto mong ước?
So we hope that they will put pressure on Vietnam to reconsider and let us come to Vietnam to visit Venerable Thích Quang Du and also to.
Chúng tôi vừa liên hệ với Bộ Ngoại giao Na Uy để yêu cầu Bộ đưa vấn đề này trong dịp gặp gỡ với nhà cầm quyền Việt Nam. Chiều hôm qua, chính phủ Na Uy cho tôi biết rằng chính phủ sẽ lên tiếng phản đối lối hành xử của nhà cầm quyền Hà Nội. Tôi hy vọng rằng chính phủ Na Uy sẽ tạo áp lực cho chúng tôi sang Việt Nam viếng thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ, gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ, giới đối lập cũng như các vị đại diện chính quyền Việt Nam.
Xin cảm ơn ông Anna Lingard, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Kết thúc chương trình, xin mời quý chị nhà nghe phần cuối, tức phần 4, bài Cư sĩ Võ Văn Ái nói về vai trò cư sĩ trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Các phần trước, tác giả nhìn lại lịch sử Phật giáo từ thời Đức Phật dựng lập giáo đoàn để hoằng dương chánh pháp. Nay, trước thời thế điêu linh của đất nước, vấn đề đặt ra là làm sao bốn chúng trở về trong tư thái hòa hiệp của thời khởi nguyên Phật giáo, xâm hành thêm nhiệm vụ mới, hóa giải thảm trạng dân tộc, để người dân được sống, được làm người, và đạo Phật được xiển dưỡng tự do thay vì bị khủng bố và tiêu diệt dưới bàn tay hung bạo của chế độ Cộng sản suốt 41 năm qua. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Cái ưu tư thứ ba của Lục Độ Tập Kinh, như tôi nói, là cái ưu tư là chủ quyền. Bởi vì chúng ta sống trong cái cảnh mà bị Bắc Phương xâm chiếm, thật ra con người Việt muốn giữ được cái bản chất của Việt Nam thì phải giữ cái chủ quyền của mình. Nếu không thì mình sẽ bị đồng hóa, và lúc đó mình sẽ bị như một cái quần huyền của Tàu, như Quảng Đông, Quảng Tây. Đó, chúng ta biết rằng người Việt mình xuất phát từ 100 cái dân tộc gọi là Bách Việt. Nhưng mà trong 100 cái dân tộc Bách Việt đó thì đã bị đồng hóa hết. Chỉ có một cái tộc Việt là nước Việt Nam mình là không bị đồng hóa như là một quần huyền của Trung Quốc. Đó là nhờ cái bản sắc dân tộc luôn luôn ưu tư tới giải phóng con người, giải thoát con người, ưu tư tới quốc gia và ưu tư bảo vệ cái chủ quyền của quốc gia của mình. Cái mối ưu lo rất lớn của Lục Tổ Kinh là mất nước. Thì ví dụ có những câu nói là bỏ nết hành của Phật Pháp mà làm điều tà nguy của quỷ yêu, chuyện mất nước sẽ xảy ra rất rõ ràng. Tức là chúng ta phải chọn lựa giữa những cái hành của Phật Pháp và những cái điều của ma quỷ. Chúng ta đứng trong Phật Pháp, chúng ta không theo ma quỷ thì tà nguy thì sẽ không mất nước. Hay là có những câu làm vua mà bỏ cái sự giáo hóa chân chính của Phật, đi tôn sùng yêu quỷ, thì đó là nền tảng của sự mất nước. Thì nếu chúng ta áp dụng cái câu đó từ thế kỷ thứ 3 vào thế kỷ thứ 21 thì rất là rõ ràng. Phật Pháp hiện nay đang bị đàn áp tại Việt Nam, không thể phát triển được. Mặc dù có một cái giáo hội của nhà nước lập lên, mặc dù họ nói là họ có 40.000 tăng ni và toàn thể Phật tử đều ở trong cái giáo hội của nhà nước, nhưng mà khổ thay cho chúng ta, giáo hội nhà nước là một cái công cụ chính trị của Đảng Cộng sản, chứ không phải là một cái giáo lý cứu khổ đi vào trong những cái vùng sâu, vùng xa, trong những cái làng nghèo để cứu khổ bằng cách là thiết lập những cái hệ thống trường học, những hệ thống nhà thương để giúp đỡ cho quần chúng. Chúng ta không làm được việc đó, bởi vì cái giáo hội Phật giáo của nhà nước chỉ có mặt làm công cụ chính trị cho Đảng mà thôi. Trong khi đó một cái giáo hội dân lập chính thống là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì bị đàn áp. Hai ngài lãnh đạo của giáo hội chúng ta là Đức Cố Tăng Đông Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là bị tù, bị lưu đày, rồi bây giờ vẫn bị quản chế. Đức Cố Tăng Thống thì buồn thay ngài viên tịch từ năm ngoái. Còn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cho tới giờ này sống trong cái Thanh Minh Thiền Viện như là một cái nhà tù, bị quản chế hoàn toàn. Thì nếu mà các ngài lãnh đạo giáo hội mà không thể nào mở những cái khóa tu học như hôm nay, không thể nào đi vào trong những cái vùng nghèo cứu trợ cho dân lành thì làm thì cái đạo Phật nó còn ý nghĩa gì nữa đâu. Năm 1994, Hòa thượng Thích Quảng Độ cầm đầu dẫn đầu những cái phái đoàn đi cứu trợ ở miền đồng bằng Sơn Cửu Long, bởi lúc đó có 500.000 người bị lâm lụy, thì ngài về đi cứu trợ lần thứ nhất được, lần thứ hai được, lần thứ ba là bị bắt cùng chung với tất cả chư tăng ở trong viện Hóa Đạo, và năm 1995 thì ngài bị xử án 5 năm tù. Đi cứu trợ mà phải chịu cái án 5 năm tù thì đâu có phải là Phật Pháp đâu có thể xiển dương được nữa. Thành chúng ta thấy rằng ngay ở trong cái bộ kinh vào thế kỷ thứ 3 đã nói rằng làm vua mà bỏ cái sự gọi rằng là giáo hóa chân chính của đạo Phật, đi theo cái bọn tà ngụy thì nước sẽ mất. Hay là trong cái ưu tư chủ quyền đó đã nói rằng cái lòng tham là một cái lưỡi dao giết người, là cái nền tảng của sự mất nước, tham sân si. Chúng ta thấy hoàn toàn những cái giáo lý của đạo Phật đều được đem áp dụng vào trong quốc gia để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ con người, đem lại an vui hạnh phúc của đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta thấy cái tính chất tích cực, tính chất cứu khổ của đạo Phật ở trong cái lục độ tập kinh.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng với cha.